Thiên thế giới, sự khí thiên. Chiến tranh là việc lớn của quốc gia, liên quan đến sự sống chết của dân, cũng liên quan đến sự tồn vong của quốc gia. Không thể không nghiên cứu tỉ mỉ và suy nghĩ thận trọng, cho nên phải so sánh, tính toán từ năm phương diện, tìm hiểu sự việc thật. Năm phương diện. Thứ nhất là trị đạo. Thứ hai là thiên thời. Thứ ba là địa lợi. Thứ tư là tướng định. Thứ năm là kỷ luật. Đạo. Cái gọi là trị đạo, đó là phải khiến cho giữa người dân và chính phủ phải có được một niềm tin chung với nhau. Truyền lệnh xuống dưới, tổng động viên cả nước, tuân lệnh. Không có nước thì sao có nhà? Mọi người hãy đồng tâm hiệp lực đánh thắng trận này. Đúng vậy, ra chiến trường, ra chiến trường, ra chiến trường. Tôi muốn đi lính. Được, đó là gì? Chính phủ và người dân mới có thể đồng tâm hiệp lực, cùng sống chết, cùng hoạn nạn mà không sợ hy sinh. Thiên, thiên chính là chỉ đêm ngày mưa nắng, tối sáng nóng lạnh, vân vân. Sự thay đổi của các hiện tượng trời đất và thời tiết. Cùng với tính hạn chế và tính cơ động của thời gian. Địa. Địa chính là chỉ sự xa gần của đường đi, sự hiểm trở của địa hình, rộng hẹp của địa thế, và cả địa hình dễ thoát thân hay không dễ cho việc thoát thân. Tướng là vị tướng quân thống lĩnh binh lính đánh giặc, phải hội tụ đủ các điều kiện, các tố chất như tài trí, uy tín, nhân ái, anh dũng và nghiêm túc. Pháp. Pháp chính là chỉ chế độ của việc chỉ huy quân đội, kỷ luật thưởng phạt, thiếu thốn bồi dưỡng dân dân. Sự việc của năm phương diện này, những người làm cán bộ không thể không tìm hiểu kỹ về nó. Có thể hiểu điều đó sẽ đánh thắng trận. Không hiểu rõ về nó thì không thể thắng trận được. Con nghe rõ chưa? Dạ. Cho nên phải so sánh tính toán tất cả các phương diện, tìm hiểu sự việc thật, rồi tự hỏi mình. Chính phủ của ai có thể khiến cho toàn thể quân và dân đồng tâm hiệp lực? Tướng lĩnh của ai có tài năng hơn? Ai có thiên thời địa lợi? Pháp lệnh của ai có thể thực hiện triệt để? Quân đội của ai hùng mạnh? Binh sĩ của ai được huấn luyện kỹ càng? Thưởng và phạt của ai nghiêm minh công bằng? Trong tất cả các so sánh này thì sẽ có thể dự đoán ai thắng ai bại rồi. Chiến tranh có rất nhiều mưu mẹo, những hành vi thủ đoạn đấu trí thiên biến vạn hóa. Có năng lực thì cố ý giả vờ không có năng lực. Quân lực ít ỏi vậy. Phải, giỏi thì cho binh qua đây đi. Muốn dùng binh lại cố ý giả vờ không dùng binh. Này, chúng ta định chiến nghe. Mọi người chú ý, đợi một lát sẽ tấn công qua bên đó. Muốn tấn công chỗ gần, lại cố ý giả vờ tấn công vào nơi xa. Muốn tấn công vào chỗ xa, lại cố ý giả vờ tấn công vào nơi gần. Hoặc lấy lợi nhỏ, mê hoặc kẻ địch. Hoặc tạo nên sự hỗn loạn trong nội bộ kẻ địch. Thừa cơ đón tấn công. Khi kẻ địch mạnh mẽ không có điểm yếu, phải toàn lực phòng bị. Khi thực lực của địch mạnh, tạm thời thoái lui. Cố tình chọc phá kẻ địch khiến cho họ nổi giận. Cố tình chứng tỏ mình yếu để địch nới lỏng. Khi kẻ địch nới lỏng, tìm cách làm cho chúng phải mệt mỏi. khi kẻ địch đoàn kết, phải tìm cách ly gián chia rẽ. Trong khi họ công thủ, làm cho họ bất ngờ là bí quyết để có thể chiến thắng. Nhưng trong chiến tranh có 100.000 sự bí quá, phải sử dụng thật linh hoạt. Khi chiến tranh chưa xảy ra, phải so sánh tính toán trước trong tông miếu cái ưu khuyết của ta và địch. Nếu như ưu thế của ta chiếm nhiều hơn, thì cơ hội thắng sẽ càng lớn. Nếu về ta chiếm ưu thế ít hơn, thì cơ hội chiến thắng sẽ ít đi. Kế hoạch rõ ràng có thể đánh thắng trận. Kế hoạch không rõ ràng không thể thắng trận được. Huống gì là không có kế hoạch. Chúng ta dùng những cách như vậy để quan sát. Thắng bại là có thể biết trước được. Khi thứ hai, tác chiến thiên. Tôn Tức Vương, ngươi cho rằng như thế nào mới là cách dùng binh? Lấy phép tác dụng binh tác chiến mà nói. Chuẩn bị 1.000 chiếc chiến xa và 1.000 chiếc xe hỗ trợ. Phối hợp cùng với 10.000 chiến sĩ mặc áo giáp vận chuyển lương thực từ nơi xa xôi. Nhưng, đáng ghét, lương thực và đồ đạc đều đã sắp cạn rồi. Tiếp diện thôi vẫn còn chưa đến. Quân phía hậu phương chi ra cho ngoại giao và tình báo, bổ sung cho các loại khí giới, tu sửa xe cộ áo giáp. Mỗi ngày đều phải dùng số tiền lớn. Trời ơi, mắc quá. Nhanh lên, đưa lên phía tiền tuyến cho họ. Sau đó, 10 vạn đại quân mới có thể hành động. Lương thực quân phí đều đã đầy đủ rồi. Tiếp tục tiến lên. Đại quân xuất binh ra trận, lấy việc giành chiến thắng đặt lên trên hết. Xông lên. Cố lên. Thời gian càng kéo dài sẽ làm cho quân đội mệt mỏi, khí thế mất đi. Khi tấn công, sức chiến đấu cũng tiêu hao. Các người đứng dậy hết cho ta, không được ngã xuống. Xem việc dùng binh bên ngoài lâu ngày sẽ khiến quốc gia không đủ tiền của. Kinh phí quốc phòng còn thiếu 30 vạn lượng. Hết tiền rồi. Lúc này các nước liên bang sẽ thừa cơ xâm lăng. Cho dù nhà lãnh đạo có tài giỏi đến đâu cũng không thể cứu vãn được. Mau quay về cứu viện đi. Tôi ở bên này cũng không rời đi được. Chiến tranh càng lâu dài thì càng tổn hại đến quốc gia. Có thắng thì mất cũng nhiều hơn là được. Dùng binh tác chiến cần thắng không cần lỗi. Nhanh chóng đánh bại kẻ địch, nhanh chóng kết thúc chiến tranh, tránh cho nhân dân quán trách. Chiến tranh diễn ra lâu dài sẽ dẫn đến việc kinh tế quốc gia suy sụp. Đúng vậy. Khi không hiểu được cái hại của việc không biết cách dùng binh, thì sẽ không hiểu được lợi ích của việc biết cách dùng binh. Tướng lĩnh giỏi việc dùng binh, sau khi động viên một nhóm binh sĩ, sẽ không chiêu mộ lần thứ hai nữa. Phu nhân, ta đi đây. Nàng phải bảo trọng thật tốt. Tiếp sẽ đợi chàng quay về. Ba ơi! Mẹ, con phải đi rồi. Mẹ phải bảo trọng sức khỏe. Con ơi, con phải bình an trở về. Con biết rồi. Chiến tranh liên miên không những cướp đi người chồng của ta, chẳng lẽ ngay cả con trai của ta cũng không chịu buông tha sao? Quan Giang, cầu xin ngài đừng cướp đi lương thực ít ỏi còn lại của chúng tôi. Vậy thì chúng tôi làm sao sống qua mùa đông đâu? Trận chiến này nếu như không thắng được, ta thấy các ngươi không có cơ hội để mà sống qua mùa đông đâu. Quan gia cầu xin ngài. Các tướng lĩnh giỏi dùng binh, áp tải lương thực không bao giờ quá 3 lần. Quân lương tại sao chỉ còn có thế này? Đường xá xa xôi, chúng tôi đã ăn hết hơn phân nửa rồi. Không phải chứ. Tướng quân, lương thực của chúng ta không đủ rồi, phải làm sao đây? Không sao cả, đi theo ta. Lý do lương thực thiếu thốn, cho nên mục tiêu tấn công hôm nay là kho lương thực của đối phương. Nếu chiến đoạt thành công, buổi tối sẽ thêm thức ăn. Không thành công, thì chúng ta sẽ cùng nhau nhịn đói hết. Giết buổi tối của chúng ta. Giết đói bụng lắm rồi. Không phải chứ, lương thực của ta. Buổi tối có thêm thức ăn rồi. Ăn một miếng của địch bằng như ăn 20 miếng của bản thân. Cách chưa làm tốt lắm. Nhưng kẻ địch nói chúng ta là một lũ người già yếu và vô dụng, không đỡ nổi chúng, đáng ghét liều với chúng thôi. Thật là quá đáng. Tấn công nó đi thôi. Bây giờ ta ban bố lệnh này, ai có thể đoạt được đồ vật như xe hay áo giáp, thưởng 10 lượng vàng, chức tăng 3 bậc, hay lắm, hay lắm. Các ngươi làm rất tốt, thăng chức 3 bậc, ngoài ra còn có phần thưởng. Thay đổi cờ hiệu trên chiến xa cướp được để gia nhập vào phe ta mà dùng. Những tù binh bắt được cũng thêm vào biên chế, cùng nhau ra trận giết giặc. Như vậy mới vừa có thể thắng kẻ địch, lại vừa có thể làm cho mình lớn mạnh hơn. Không phải chứ, còn một mình ta sao? Chiếu tướng, người đi đến đó khi nào vậy? Dùng binh tác chiến, điều quan trọng nhất là giành được sự thắng lợi, tuyệt đối không được kéo dài quá lâu. Một tướng lĩnh biết cách dùng binh, ông ta nắm giữ sinh mạng của dân tộc và cũng là chủ nhân của sự an nguy nước nhà. Người giỏi dùng binh phải làm mình mạnh mẽ trong chiến trường và trong chiến đấu, chuyển đổi sức mạnh của kẻ địch thành sức mạnh của bản thân, và biết rõ cái hại của việc kéo dài cuộc chiến mà áp dụng chiến thuật tốc chiến tốc thắng. Tướng lĩnh hiểu binh lính, giữ gìn sự an nguy nước nhà. Chiến thứ ba, mưu công thiên. Quy tắc chiến tranh quan trọng nhất là phải bảo vệ toàn diện nước nhà. Quốc gia bị tổn hại, tuy có thắng trận thì cũng không hay. Chúng tôi đầu hàng, xin tướng quân hãy rút quân. Không đánh mà thắng. Vì vậy, trăm trận trăm thắng vẫn không thể xem là giỏi giang. Có thể không cần chiến tranh mà hàng phục kẻ địch mới có thể gọi là giỏi. Chiến lược thông minh nhất là dùng mưu kế để thắng kẻ địch. Đồ nó. Tệ hơn là dùng phương thức ngoại giao khiến kẻ địch khuất phục. Tệ hơn nữa chính là dùng quân lực cực mạnh làm kẻ thù khuất phục. Cách tệ nhất chính là tấn công vào thành quách pháo đài của địch. Thành này không đánh không được. Chuẩn bị công cụ công thành đi. Chế tạo vũ khí lớn, các loại khí giới và xe công thành cần thời gian 3 tháng thì mới có thể hoàn thành. Xây dựng trận địa hào lũy dùng để công thành lại cần phải 3 tháng mới làm xong. Tướng lĩnh cảm thấy quá chậm, không thể khắc phục sự phẫn nộ của họ, hạ lệnh công thành. Binh lính công thành giống như lũ kiến vậy, bò lên tường để công thành, thương vong khoảng 1/3. Vậy mà thành trì vẫn chưa công được. Thật đúng là tai họa lớn nhất trong việc công thành. Cho nên, tướng lĩnh giỏi trong việc dùng binh, làm kẻ địch thuyết phục không phải là giao chiến. Tấn công thành trì của kẻ địch không dựa vào sức mạnh. Quỷ diệt đất nước của địch không dựa vào cuộc chiến kéo dài. Nhất định phải dùng chiến lược toàn thắng để đoạt thiên hạ, mới có thể làm cho quân đội của mình không bị kiệt sức thất vọng, vừa khiến cho thắng lợi được trọn vẹn, Đây mới chính là cách dùng mưu để thắng địch. Quy tắc dùng binh là có binh lực mạnh gấp 10 lần kẻ thù thì bao vây bốn phía, tiêu diệt kẻ địch. Báo cáo tướng quân, chúng ta đã bao vây họ lại rồi. Tiến lên. Sở hữu binh lực mạnh gấp 5 lần, có thể tập trung sức tấn công. Có sức mạnh gấp 2 lần quân địch, có thể chia ra tấn công chính diện và bên hông. Nếu địch và ta mạnh tương đương nhau, nếu dốc hết sức lực, cũng có thể thắng được. Có giỏi thì ra đây quyết chiến đi. Có giỏi thì ngươi hãy tấn công vào đây. Nếu như binh lực ít hơn quân địch, thì tạm thời trấn giữ, giữ tư thế phòng ngự. Xong lên. Nếu như hai bên cách biệt quá lớn, thì tránh việc quyết đấu, chờ đợi thời cơ. Cho nên, quân đội yếu kém nếu cứ luôn gia nhập cứng rắn, thì chắc chắn sẽ trở thành tù binh của thế lực mạnh hơn. Tướng lĩnh là trụ cột của một quốc gia. Tướng lĩnh đầy đủ võ đức, quốc gia sẽ mạnh. Tướng lĩnh võ đức yếu kém, quốc gia sẽ yếu. Cho nên, tình hình quốc dương làm hại đến hành động quân sự có ba loại. Thứ nhất, lúc không nên tấn công, ra lệnh tấn công. Khi không nên rút quân, hạ lệnh rút quân. Đây gọi là dùng binh chuyên chế. Thứ hai, không biết việc quân sự mà lại xen vào giải quyết việc quân sự, khiến tướng sĩ lẫn lộn, không thể theo được. Thứ ba, không biết sự biến hóa mưu kế trong binh pháp, nhưng lại can thiệp vào việc chỉ huy quân đội, khiến binh lính tỏ ra nghi ngờ. Binh lính kế sinh nghi ngờ, kẻ địch sẽ thừa cơ xen vào ngay. Đây gọi là tự làm loạn quân mình. Tình huống đoán biết được thắng lợi có trước năm loại. Thứ nhất, biết được tình hình nào có thể tác chiến hoặc không thể tác chiến. Thứ hai, hiểu được chiến dịch này cần bố trí bao nhiêu binh lính. Thứ ba, chính phủ và người dân phải có niềm tin giống nhau. Thứ tư, bản thân chuẩn bị đầy đủ, kẻ địch không chuẩn bị đủ. Thứ năm, tướng lĩnh có tài năng và nhà vua không nên xen vào. Năm điều này chính là điều kiện cần thiết để dự đoán sự thắng thua. Cho nên, biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Móc bên trái, móc bên phải. Móc bên phải, móc bên trái. Ta đã biết là ngươi sẽ móc tay trái mà. Không biết hắn ta mạnh đến thế đâu. Tuy rằng không hiểu kẻ địch, nhưng hiểu rõ năng lực của bản thân mình, cơ hội thắng sẽ là một nửa. Ta không hiểu kẻ địch, cũng không biết thực lực của bản thân mình ra sao. Xuất chiến như vậy chắc chắn sẽ thất bại. Đánh thử là biết ngay thôi. Không hiểu rõ kẻ địch, lại không biết tự lượng sức mình, thì chắc chắn sẽ bại trận. Thiên thứ tư, quân hình thiên. Ngày xưa, người giỏi dùng binh tác chiến thường hay tạo ra tình thế có lợi trước, làm cho bản thân mình ở vị trí bất bại, sau đó chờ đợi cơ hội có thể đánh thắng được kẻ địch. Qua đây. Cho nên, sự thắng lợi có thể đoán trước được, không được làm cho bản thân mình thất bại bởi sự bất cần. Quân lính của địch đã bao vây hết bốn phía của chúng ta rồi. Ta biết. Truyền lệnh cho ta. Chỉ cần chúng ta phòng thủ thật tốt, kẻ địch sẽ không có cơ hội chiến thắng được. Tướng quân, quân tiếp viện của chúng ta đã đến rồi. Tốt lắm. Đã đến lúc phản công. Tấn công toàn diện. Tiến hành phòng ngự là do binh lực không đủ mạnh. Tiến hành tấn công là do binh lực đã có thừa. Tấn công. cho nên những người giỏi phòng thủ như che giấu binh lực của mình. Ở đây đâu có người nào, giống như là chôn giấu dưới đất, khiến kẻ địch không thể biết rõ thực hư. Còn những người giỏi tấn công. Chuyện gì vậy? Đó là cái gì? Triển khai binh lính của mình giống như thiên binh xuống trận vậy, khiến kẻ thù không có cách phòng bị. Trời ơi, đó là cái gì vậy? Chạy mau lên, cứu tôi với. Nếu như có thể lấy nơi đây làm vị trí công thủ, vừa có thể bảo vệ mình, vừa có thể có được thắng lợi. Tướng quân nói quả nhiên không sai. Yêu cầu trong chiến tranh là phải toàn thắng, sẽ phải chiến đấu giành được thắng lợi, được sự ca ngợi của mọi người, cũng giống như ai cũng nhìn thấy trời sáng trăng, ai cũng nghe được tiếng sấm, không có gì là giỏi cả. Đã thắng rồi, đây chính là thắng lợi của ta. Những tướng lĩnh thiện chiến thật sự, họ nắm địch rất dễ, hạ địch rất nhanh, không hề để lộ danh tiếng của chỉ huy, cũng không hề để lộ chiến công anh dũng. Tướng quân, đức trình tâm lăng, chúng ta tấn công lại để họ biết được sự lợi hại của chúng ta. Để làm gì? Cho dù có đánh thắng trận, vẫn sẽ thương vong rất nhiều, cái giá quá đắt rồi. Chỉ bằng liên kết với sức mạnh của nước láng giềng, lấy cách ngoại giao để khiến đức trình lui quân. Tướng quân quả là một người thiện chiến, cho nên người thiện chiến không đánh những trận không nắm rõ, bởi vì phương pháp tác chiến của họ xây dựng trên nền tảng quyết thắng, đồng thời không bao giờ bỏ qua bất cứ cơ hội nào đánh bại kẻ địch. Quân ta hiện đang nằm ở vị trí chiến lược tốt nhất. Nhìn theo thiên thời và địa lợi, chúng ta có ưu thế rất rõ ràng. Tấn công toàn diện, giết, xông lên. Bẩm báo đại vương, binh lính giữ thành đã bị đánh bại rồi. Cái gì? Quân địch đã tiến đến đây rồi sao? Làm sao đây? Mặc kệ nó, đánh cho xong rồi tính. Toàn quân tấn công, xông lên. Chết rồi, thua chắc rồi. Thật không ngờ quân địch mạnh như vậy. Cho nên quân thắng, thắng trước rồi mới chiến đấu. Quân thua, chiến đấu trước rồi mới mong thắng. Người giỏi dùng binh, làm rõ quân đội, bảo đảm pháp chế. Như vậy mới có thể nắm vững thắng bại. Cách dùng binh chính là độ, suy nghĩ đến việc tác chiến, lượng, khu vực phân bố binh lính, số, tính toán quân số giữa ta và địch. Từ so sánh sức mạnh yếu của hai bên, thắng, chiến thắng kẻ thù. Chiếu tướng, tôi thắng rồi. Quân đội chiến thắng so với quân đội thất bại, giống như lấy 1 so với 10, chiếm ưu thế tuyệt đối. Những đội quân nắm giữ cơ hội thắng lợi trong lúc chiến đấu, giống như dòng nước được đổ ra từ khe núi cao 8.000 trượng, không thể đỡ nổi. Đây chính là tình thế mà quân địch không còn chống đỡ được nữa. Giết đi, giết đi, giết đi. Thiên thứ năm, binh thế thiên. Những đội quân quản lý số lượng đông cũng giống như những đội quân quản lý số lượng người ít dần. Đây là vấn đề thuộc về biên chế quân đội. Chỉ huy đội quân lớn tác chiến cũng giống như chỉ huy đội quân nhỏ tác chiến. Đây là vấn đề thuộc về hiệu lệnh chỉ huy. Đại quân tác chiến có thể không hạ kẻ yếu là do họ đang bố trí sử dụng sự hợp lý, vận dụng nguyên tắc thì thực tự hư. Tấn công vào quân địch giống như lấy trứng chọi với đá vậy, không ai địch lại. Tất cả các cuộc chiến thường dùng nguyên tắc thường trước, đường đường chính chính bài binh giao chiến, sau đó biến hóa dựa theo thực tế. Tấn công, bất ngờ thay đổi. Nhiều mũi tên quá, tên của kẻ địch đều bị chúng ta lấy đi cả rồi. Bên này không sợ không có tên để dùng rồi. Tướng quân đúng là đa mưu túc trí. Đúng vậy. Cảm ơn đã cho tên. Cho nên, những vị tướng giỏi biến quá, chiến lược của họ sẽ thay đổi vô thường như trời đất vậy. Giống như nước sông cuồn cuộn không bao giờ dứt, như mặt trời mọc và lặn không bao giờ ngừng. Giống xuân hạ thu đông, bốn mùa tuần hoàn. Chết đi sống lại, giống như âm phổ. Tuy rằng chỉ có năm âm thanh cơ bản, nhưng có thể thiên biến dạng quá, khiến người nghe say đắm. Màu sắc chẳng qua cũng chỉ năm màu cơ bản. Biến quá phối hợp với nhau sẽ khiến con người xem không hết. Hình thái tác chiến chỉ có hai loại chính và phụ, nhưng nó thay đổi vô cùng, giống như vòng tròn không dứt, không có điểm cuối. Những tướng lĩnh giỏi dùng binh, khí thế của họ mạnh mẽ, giống như cung đã căng dây, tiết tấu nhanh như tên bắn, khiến cho kẻ địch không thể chống đỡ được. Báo cáo tướng quân, quân ta và quân địch sau khi giao chiến không phân thắng bại. Phát tín hiệu giả vờ lui đi. Dạ. Các anh em, theo ta rút máu. Làm địch tưởng ta rối loạn. Kiên chế phe ta nghiêm chỉnh. Đồ hèn, mau dừng lại. Làm địch tưởng ta sợ sệt là do dũng cảm giả vờ mà ra. Thể hiện yếu kém trước địch là được sinh ra từ ngu kế mạnh mẽ. Và báo tướng quân, quân địch đã trúng kế rồi, lại cho quân thủ mai phục bắn tên đi. Dạ. Tạ tiễn. Trúng kế rồi. Một tướng lĩnh thật sự thông minh có thể vận dụng thế mạnh chiến thắng kẻ địch, chứ không bao giờ mãi làm khó thuộc hạ. Cho nên họ có thể chọn lựa người thích hợp để đảm nhiệm công việc thích hợp. Thống lĩnh quân đội chiến đấu với địch phải giống như gỗ đá vậy. Đặc tính của gỗ đá, nếu như đặt nó ở chỗ bằng phẳng, không di chuyển nó thì nó sẽ không động. Đặt nó ở nơi đất nghiêng thì nó sẽ tự lăn đi. Cho nên tướng lĩnh thông minh khi sử dụng binh lính giống như đá và gỗ lăn xả từ trên núi cao ngàn trượng, khí thế mạnh mẽ không thể chống đỡ. Đây là cái gọi là thế trong quân sự. Thiên thứ sáu, hư thực thiên. Ngừng lại, dựng trại chuẩn bị. Những người đến trận địa đợi quân địch sớm nhất thì sẽ ở vào tư thế ung dung chủ động. Nhanh lên, nhanh lên, nhất định phải đến trận địa trước quân địch. Ừ. cuối cùng cũng sắp đến rồi. Đúng vậy, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi.
Giết nó.
Không phải chứ. Không có thời gian nghỉ nữa. Toàn quân nghênh chiến. Nghênh chiến. Người đến trận địa sau và ứng chiến gấp rút thì sẽ mệt mỏi bị động. Giết. Cho nên những người giỏi dùng binh tác chiến thường sẽ chi phối quân địch mà không bị kẻ địch chi phối. Nếu như kẻ địch đến địa điểm mà ta đã dự định quyết chiến, chính là kết quả của những chiêu dụ. Người trúng kế rồi. Phải làm cho kẻ địch không dám đến. Phải tìm cách phòng ngừa khiến họ không dám đến. Cho nên địch muốn nghỉ ngơi thì tìm cách khiến họ tháo chạy mệt mỏi. Nếu địch đứng yên bất động thì tìm cách làm cho họ động, chắc chắn sẽ trúng kế. Phô trương thanh thế khiến kẻ thù không biết thực hư của ta, sẽ làm được việc tập trung được sức quân ta và phân tán sức mạnh quân địch. Tập hợp. Sức mạnh quân ta tập trung là một, còn quân địch thì lại phân tán khắp nơi. Như vậy thì có thể tấn công địch với sức mạnh gấp 10. Sao lại đánh một mình tôi vậy? Quy luật dùng binh giống như nước vậy. Nước là chảy từ trên cao xuống thấp. Quy luật việc dùng binh kỳ thực và kích thư nước thay đổi phương hướng của nó bởi địa hình. Dùng binh giết. Cũng phải biến quán thuận theo tình hình địch mà khắc phục địch giành phần thắng. Cho nên dùng binh không có quy tắc nhất định, giống như là nước không có hình dáng nhất định. Có thể thuận theo tình hình địch mà biến hóa giành sự thắng lợi. Có thể gọi là dùng binh như thần rồi. Đạo trong dùng binh giống như sự biến hóa của ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ tương sinh tương khắc, bất phân thắng bại, xuân hạ thu đông thay thế lẫn nhau. Ngày có dài ngắn, trăng có tròn khuyến, có thể nắm rõ tình hình thì thực kích thư. Chính là dùng binh như thần. Thiên thứ bảy, quân tranh thiên. Đại quân xuất phát. Thank you. Đi liên tục chặng đường hơn 10 ngày rồi, mệt chết đi được. Nghe nói là xe chở lương thực còn ở khá xa phía sau. Tốc độ của chúng ta chậm quá rồi. Không biết bây giờ quân địch đã đi đến đâu rồi nữa. Tướng quân, hãy đi hướng này. Và báo tướng quân, nếu như có thể vượt qua đỉnh núi này, quân ta có thể tiết kiệm được 3-4 ngày đường. Ta có cách rồi. Cố lên, mau bò lên đi. Cố lên, cố lên. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cả bằng tướng quân, trước mắt đã là đích đến rồi. Thật may là có ngươi dẫn đường, quân ta mới có thể biết trước địa thế, nhanh hơn quân địch một bước đến chiến trường trước. Các anh em, quân địch chắc chắn sẽ không thể ngờ chúng ta đã đến đây mai phục trước. Bây giờ chúng ta chỉ còn cách ngồi đợi chúng chui đầu vào rọ thôi. Đêm nay mọi người hãy nghỉ ngơi thoải mái đi. Dạ. Phép tắc của việc dùng binh tác chiến là đến tiền tuyến, giành giật điều kiện dẫn đến thắng lợi với quân địch. Làm thế nào để khiến con đường xa xôi khúc khuỷu biến thành con đường gần và thẳng tắp để tác chiến? Làm thế nào để biến tất cả những bất lợi thành có lợi? Hai bên giao chiến, chắc chắn nó sẽ có một mặt có lợi và cũng sẽ có một mặt nguy hiểm. Nếu như không tìm hiểu trước núi non hiểm trở, tình hình đầm lầy địa lý, thì không thể hành quân tác chiến được. Nếu như không lợi dụng người dân địa phương dẫn đường chỉ lối, thì sẽ không biết được địa hình có lợi. Cho nên, chỉ huy đại quân tác chiến, do phạm vi tầm nhìn có hạn, cho nên dùng cờ lệnh để làm ký hiệu, kỳ binh vào vị trí. Vì mệnh lệnh truyền đạt không dễ nghe thấy, cho nên dùng tiếng trống để làm tín hiệu, chuẩn bị tấn công. Chuẩn bị tấn công. Sử dụng tiếng trống và cờ hiệu thống nhất tai và mắt của binh sĩ, thực hiện mệnh lệnh, khiến những người dũng cảm không dám tấn công một mình, người yếu đuối cũng không bị rơi lại, và tiện thể lấy nó quấy nhiễu tai mắt kẻ địch, khiến quân ta có thêm khí thế, tướng bên ta có thêm niềm tin. Đây chính là phép tắc vì chúng tác chiến, quân chúng tác chiến. Dùng binh tác chiến, phải phán đoán có lợi không mới hành động. Phải dựa theo sự thay đổi của tình hình để quyết định sự tập trung hay phân tán của quân lính. Cho nên, quân đội hành động phải nhanh như cơn gió, nhanh chóng không để lại vết tích gì. Khi đứng yên, trang nghiêm ngay ngắn, giống như một rừng cây. Khi tấn công, giống như lửa to tràn qua, không để lại một ngọn cỏ. Khi phòng thủ, như là đồi núi, không thể dao động, không bị sự nguy hiếp. Khi ẩn nấp, che giấu trung kích như mây đen che trời, khiến kẻ địch không thể biết được ý đồ và thực lực của mình. khi xung phong, giống như sét đánh không kịp bịt tai, khiến kẻ thù không thể thoái lui. Tấn công, không được chạy, đứng lại. Đứng lại, không cần đuổi nữa. Tướng quân, sao chúng ta không vừa thắng xong lên? Khi giao chiến, có một vài tình huống và chú ý cảnh giác. Nếu như kẻ địch chiếm phần đất cao, thì không nên tấn công. Không nên tấn công vào kẻ địch khi khí thế chúng đang mạnh mẽ, hoặc chúng đang nóng lòng về nước. Cũng không cần để ý đến mồi nhử của chúng. Khi bao vây địch, phải để lỗ hổng. Đối với kẻ địch đang rơi vào cảnh tuyệt vọng, không nên dồn ép quá mức. Những tình huống này, nếu như tấn công vội vàng, sẽ khiến quân địch kiên trì tử thủ, sẽ khiến cho quân ta gánh chịu hy sinh nặng nề. Truyền lệnh cho ta, chỉnh lại cờ trống, tiếp tục xuất phát. Dạ. Chương thứ 8, Cựu Biến Thiên. Quy tắc dùng binh nói chung chính là tướng lĩnh nhận lệnh của vua, tập hợp dân chúng, tổ chức thành quân đội. Ở những nơi địa hình khó đi, không được lập trại. Mọi người tiếp tục tiến lên. Ở những nơi bốn bề trống không, và chú ý kết giao với nước láng giềng. Xin mượn đường đi của quý quốc có được không? Không sao cả. Ở những nơi đường xá giao thông khó đi, không được dừng lại. Tiến lên. Tiếp tục tiến lên. Ở những nơi bốn bề địa hình hiểm trở, dễ bị địch giam cầm, phải tìm cách đào thoát. Ở những nơi không còn đường lui, phải liều chết để chiến đấu. Quân đội đi lại, phải chọn lựa con đường có lợi trong chiến lược. Đối với những con đường lớn thông thường, ngược lại không nên bước vào. Đi về hướng này, chúng ta đi theo đường vòng. Tuy gặp phải quân địch có thể đánh bại được, nhưng để tập trung lực lượng ở những mặt khác, nên không được tấn công. Bỏ qua cho họ, để họ đi đi. Dạ. Thành trì của kẻ địch có lúc không cần tấn công cứng rắn. Chỉ cần đánh bại quân chủ lực của địch thì có thể không đánh mà phá được. Dòng qua thành này, trực tiếp tấn công đại bản doanh của chúng. Tuy là dùng đất phải đoạt được, nhưng vì muốn tông thắng, không nên giành nó. Ta nhường ngươi đó. Mệnh lệnh của nhà vua, nếu bất lợi cho chiến tranh, cũng có thể không chấp nhận. Tướng tại ngoại, quân lệnh có thể không nhận. Cho nên thân là tướng lĩnh, có thể vận dụng chính quyền thay đổi này mà đạt được lợi ích, thì có thể xem là biết cách dùng binh rồi. Người không hiểu lợi ích của thay đổi, tuy biết địa hình, nhưng không có lợi từ nó. Cai trị quân đội, nếu không hiểu rõ các quyền thay đổi, tuy rằng biết được hiệu quả của việc lợi dụng địa hình, nhưng không thể phát huy tác dụng của quân đội. Những tướng lĩnh thông minh khi suy nghĩ vấn đề phải biết nghĩ đến cả hai mặt có lợi và có hại. Trong tình huống bất lợi, suy nghĩ đến mặt có lợi có thể tăng thêm niềm tin. Vì vậy, dùng cái mà chư hầu sợ ta, khiến hắn khuất phục ta. Cái này của ta, cái này là của ta. Dùng mọi cách làm chư hầu chia rẽ, nội bộ bất hòa. Cái này là của ta. Ta đã nói là của ta mà. Là của ta. Rồi lấy cái lời để chiêu dụ. Ôi cho tôi với. Cho tôi với. Khiến chư hầu quy phục ta. Quy tắc dùng binh là không nên mong rằng kẻ địch sẽ không đến, mà phải dựa vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng của chính mình, bài trận chờ đợi. Không nên mong rằng kẻ địch sẽ không tấn công, mà phải dựa vào mình, có sức mạnh khiến địch không thể phá vỡ được. Tướng lĩnh có năm sự việc nguy hiểm nhất: tất tự khả sát, tất sinh khả lộ, phận tốc khả dụ, liên kiết khả dục, ái dân khả phiền. Xông lên, chỉ biết liều chết sẽ có thể bị kẻ địch giết chết. Ở đây có lẽ an toàn rồi chứ? Tham sống sợ chết, lâm trận rút lui có thể bị địch bắt làm tù binh. Chạy đi đâu? Xin tha mạng. Tính tình nôn nóng lại dễ nổi giận, có thể không nổi sự sỉ nhục. Lập tức phát binh tấn công. Liêm khiết tháo danh chỉ không chịu được sự tổn hại. Người lớn ăn hiếp nhỏ. Được rồi, công đánh mà thắng. Hiền lành yêu dân thì có thể bị kẻ thù phiền nhiễu. Đây là ruộng lúa của lão Ba Tánh, không được dẫm qua đây. Tướng quân, phía trước có quân địch mai phục.
Cái gì?
Quân đội bị phá, tướng lĩnh thương vong. Thường là do năm thứ nguy hiểm này gây nên. Không thể không tỉ mỉ suy xét lại. Năm thứ nguy hiểm này đều là những sai lầm mà người làm tướng lĩnh dễ phạm vào, cũng là cái hại lớn của việc dùng binh tác chiến.
Thiên thứ chính, hành quân thiên.
Hôm nay ta muốn truyền cho các ngươi điểm chính của việc hành quân tác chiến, cũng chính là những cách để huấn luyện quân đội, thống lĩnh quân đội và bố trí quân đội như thế nào. Phải chú ý những điểm sau đây. Trước tiên, khi đi qua núi non, nên tiến theo dọc thung lũng, có thể có được con đường tốt nhờ vào cỏ lau. Khi chiến đấu trên núi, phải chú ý chiếm lấy những nơi có thể công và thủ. Quân đội nên bố trí ở vùng đất cao. Đi thôi, chúng ta mau lên đó đi. Dạ. Nếu quân địch đã chiếm vùng cao trước, không nên tấn công trực diện, nên nghĩ cách tấn công từ hướng khác. Đây chính là nguyên tắc bố trí khi tác chiến trên núi. Khi tác chiến qua sông, phải nhanh chóng tránh xa bờ sông để tránh kẻ địch thừa cơ. Nghe cầm gậy làm gì vậy? Không có gì. Nếu như kẻ địch tấn công sang sông, không nên nghênh chiến dưới nước. Đợi khi một nửa lên đến bờ, một nửa vẫn còn dưới nước, tập trung sức mạnh tấn công mới có hiệu quả. Nếu như muốn quyết chiến với kẻ địch, không nên trực tiếp bố trí quân lính dọc theo bờ sông, mà phải chiếm lĩnh vùng đất cao ở phía sau để tấn công. Trên đây là nói về điểm chính khi tác chiến dưới sông. Khi tác chiến ở nơi đầm lầy, phải chiếm lấy nơi cỏ lau tươi tốt, lấy rừng cây làm điểm tựa, hình thành cứ một điểm có lợi. Khi tác chiến ở đồng bằng, phải chiếm lấy nơi giao thông thuận lợi, tiện cho việc công và thủ. Những cái nói đến vừa rồi gồm chiến trên núi, chiến trên sông, chiến đầm lầy, chiến bình nguyên. Bốn loại chiến thuật này đã được áp dụng từ thời đại của Huỳnh Đế xa xưa. Nhờ nó mà chiến thắng bốn phương, thống nhất thiên hạ. Khởi bẩm tướng quân, ở đây có một vết tích doanh trại bị bỏ qua. Nơi này mọi thứ hỗn loạn. Theo như những thứ này, có lẽ đã từng hứng chịu sự tấn công, cho nên mới phải bỏ đi. Bây giờ ta muốn dạy cho các ngươi cách phán đoán tình hình địch. Nếu gần trên trại địch có những đàn chim tập trung, đó là lúc quân địch đã rút lui.
bị bỏ qua.
Ban đêm trong khi ngủ, binh lính hít thở rất lớn tiếng, chính là hiện tượng binh lính sợ hãi lo lắng. Cái tên khốn này còn cười được nữa, muốn bị chửi có phải không? Còn ngủ nữa sao? Nếu như quân kỵ rối loạn, lòng quân phân tán, như vậy thể hiện tướng lĩnh lãnh đạo không đủ uy nghiêm. Nếu như sứ giả của địch nói năng khiêm nhường, như quân đội lại tích cực chuẩn bị, chính là dấu hiệu báo rằng sẽ tấn công chúng ta. Sứ giả của địch nếu nói năng cứng rắn và trong hành động lộ rõ ra sự lấn ép, đây chính là dấu hiệu quân địch sẽ rút lui. Có chuyện gì vậy? Không còn sớm nữa. Đêm nay chúng ta sẽ hạ trại qua đêm tại đây. Muốn chỉ huy và thống nhất được một đội quân thì trước hết phải hiểu trong thuật dùng binh cần chất không cần lượng. Chỉ cần xác định phán đoán được tình hình, tập trung đủ lực lượng giỏi nhất, chỉ cần dùng mưu đánh bại kẻ thù là được. Nếu khinh địch vô mưu, chắc chắn sẽ thất bại. Phương pháp dẫn binh phải làm họ phục. Nếu tướng lĩnh không làm cho binh sĩ tin tưởng mà áp dụng hình phạt quá nặng thì binh sĩ sẽ không tâm phục, khó mà dùng để chiến đấu được. Nếu binh sĩ hoàn toàn ỷ lại vào tướng lĩnh, cái đáng phạt lại không phạt, khiến binh sĩ lơ là công việc, cũng không thể dùng để chiến đấu. Đạo lý luyện binh là dùng trí, tính, nhân, dụng, nghiêm để dạy binh lính. Lấy chiến thuật võ đạo dạy họ, khiến họ hành động thống nhất, thành một đội binh tinh luyện, hạ địch giành chiến thắng. Bình thường thực hiện mệnh lệnh, bồi dưỡng kỷ luật và tình cảm. Đến khi chiến đấu, binh sĩ chắc chắn sẽ trung thành quốc phục trên dưới một lòng. Thiên sứ 10, địa hình thiên. Phong cảnh thật là mê lòng người. Hôm nay người đưa ta đến đây là muốn nói với ta những gì vậy? Cái mà hôm nay thần muốn nói là một tướng lĩnh trí dũng song toàn phải có trong mình ba đặc tính. Thứ nhất, có nhận biết về địa hình. Địa hình trong chiến thuật có thông hình, quái hình, chi hình, ải hình, hiểm hình, diễn hình, sáu loại hình thái. Địa hình mà ta và địch có thể đi lại thoải mái được gọi là thông hình. Khi tác chiến trong địa hình này, trước tiên phải chiếm lấy khu đất cao có tầm nhìn rộng và bảo đảm cho con đường chi diện được rộng rãi để lợi cho việc tác chiến. Đại dương, hãy nhìn bên kia. Phàm những địa hình nào dễ tiến nhưng khó lùi gọi là quải hình. Ở trong quải hình, từ lúc địch lơ là, chúng ta lợi dụng nơi để di chuyển, tấn công chắc chắn sẽ thắng lợi. Nếu như địch có sự chuẩn bị mà mạo hiểm tấn công, nếu không thắng được, lui lại khó khăn sẽ bất lợi. Địa hình mà cả ta và địch đều khó tấn công, đó gọi là chi hình. Vậy thì phải làm sao mới thắng được? Tác chiến ở chi hình,
Dù định lấy cái lợi để dụ ta, tuyệt đối không được tấn công. Có thể dẫn binh rút lui, đợi khi quân địch tiến công một nửa, lập tức quay lại tấn công, thì mới có thể tạo ra được cục diện có lợi. Khi gặp phải ải hình, phải tìm cách lấy cửa hẹp trước. Nếu như kẻ địch chiếm được cửa hẹp trước và bố trí phòng ngự ở ngay nơi đó, thì quân ta tuyệt đối không được cố gắng đi qua. Nếu kẻ địch tuy chiếm được đất hẹp nhưng không có phòng bị tại cửa hẹp, thì có thể suy nghĩ việc tấn công. Hiển hình là cửa ải qua lại quan trọng, phải chiếm lấy nơi đất cao trọng yếu để chờ đợi kẻ địch. Nếu kẻ địch chiếm hiểm hình trước, khi quân ta tấn công, tạm tránh né chúng. Đợi cơ hội để giành thắng lợi. Khi ta và địch cách nhau xa được gọi là quỷ hình. Nếu cả hai nước có lợi như nhau, sức mạnh tương đương, ai phát động chiến tranh trước thì sẽ đứng ở phía bất lợi. Sáu địa hình vừa nói trên là theo lý của địa hình tự nhiên. Có sử dụng được không là trách nhiệm của người tướng lĩnh, không thể xem xét tỉ mỉ. Thứ hai, nhận biết đặc tính của bại binh. Tướng lĩnh ngoài việc hiểu được địa hình, càng phải hiểu thật rõ về tính cách binh lính. Quân đội có sáu nguyên tố có thể dẫn đến thất bại là tẩu binh, thỉ binh, hãm binh, băng binh, loạn binh, bắt binh. Sự hình thành sáu loại bại binh này không phải do thiên thời địa hình mà tạo nên, hoàn toàn là do sự sai sót của tướng lĩnh không biết dùng binh. Tẩu binh, hai phe địch và ta thế mạnh đồng đều nhau, tướng lĩnh không lượng sức mình mà muốn lấy ít đánh nhiều, chắc chắn sẽ thất bại. Các người ở đây, một mình ta đi là được rồi. Đúng là không biết lượng sức. Sĩ binh, binh sĩ mạnh mẽ, nhưng tướng lĩnh yếu ớt, không thể phát huy quyền thống lĩnh chỉ đạo. Các người tấn công đi, ta có việc phải đi trước đây. Tướng lĩnh mạnh mẽ, binh sĩ thì quá yếu đuối. Như vậy chắc chắn tướng lĩnh sẽ chết trước binh lính. Chẳng khác nào chui đầu vào bẫy, đã được gọi là hãm binh. Tấn công toàn diện, như chúng tôi sợ quá. Băng binh, băng binh cao cấp tiến lên, gặp địch chạy lung tung, tướng lĩnh lại không có cách khống chế được. Không được tấn công, tôi không chết giống như ông đâu. Loạn binh, tướng lĩnh hoàn thúc không nghiêm, không biết dạy bảo. Hoàng binh không có kỷ luật, khi chiến đấu bố trí hỗn loạn. Tập hợp. Rượu ngon quá. Tướng lĩnh không thể đoán được địch, lấy ít đánh nhiều, lấy yếu địch mạnh. Đội quân tác chiến là chưa chọn ra người giỏi, gọi là bắt binh. Sáu nguyên nhân bại vong này chính là trách nhiệm quan trọng nhất của tướng lĩnh, nhất định phải quan sát tường tận. Thứ ba, sự nhận biết trách nhiệm của tướng lĩnh. Tướng tại ngoại, lệnh vua có thể không nhận, có thể chắc chắn thắng được thì phải kiên định tiến hành đến cùng, ngược lại thì phải nhanh chóng dừng cuộc chiến ngay. Cái này phải giải thích sao đây? Một vị tướng không những phải biết mình biết ta, càng cần phải biết trời biết đất, như vậy mới có thể có được chiến thắng toàn vẹn. Có thể thắng không cầu danh, lui không đánh tội. Một tướng lĩnh hoàn toàn lấy lợi ích quốc gia và dân tộc làm trọng mới xứng đáng là báo vợ quốc gia. Thiên thứ 11, Cửu Địa Thiên. Tôn tử, tại sao quân ta có sức mạnh và ưu thế cực lớn đến vậy mà vẫn cần phải tiến lên một cách thầm lặng? Quốc vương, khi bắt đầu hành động quân sự thì phải e dè như một thiếu nữ vậy, khiến kẻ địch lơ là phòng bị. Sau đó thì thay đổi một cách thật nhanh chóng, làm cho kẻ địch chống đỡ không kịp, giành lấy thắng lợi. Nói đúng lắm. Trời sáng rồi kìa. Thưa quốc vương, chúng ta có thể bắt đầu tấn công rồi. Được. Mọi người tiến lên, giết hết bọn chúng. Sao đột nhiên lại tấn công đến đây rồi? Xông lên, chiến đấu một mất một còn với bọn chúng. Tướng quân của địch là một kẻ hữu dũng vô mưu. Hiền Khánh, nói vậy nghĩa là sao? Đối với kẻ địch, họ đang chiến đấu trên lãnh địa của chính mình, chính là tản địa. Chiến đấu trong tản địa, lòng quân dễ phân tán, sẽ tránh không đánh nhau với địch. Trận chiến này chúng ta thắng chắc rồi. Đánh không lại rồi, chạy mau. Quả nhiên đúng như người đoán. Đánh thắng được trận này rồi, chúng ta hãy nghỉ ngơi tại đây một vài ngày đã. Bản quốc vương tuyệt đối không được. Trước mắt chúng ta chưa đi sâu vào nước của chúng và chưa xa địa phận nước ta, được gọi là kinh địa, và có binh sĩ ý chí còn non nớt, còn mang nỗi nhớ quê nhà. Lúc này không nên dừng lại mà nên tiếp tục tiến quân. Hiền Khanh nói đúng lắm. Toàn quân tiếp tục đi sâu tấn công vào lòng địch. Thưa quốc vương, trước mắt là một mảnh đất mà quân Minh buộc phải giành. Chúng ta phải cố gắng chiếm nó trước, nhằm có ưu thế để chiến đấu. Tấn công! Thưa quốc vương, trước mắt chúng ta đã đi qua rất nhiều thành quách, đi sâu vào nước địch. Đây chính là tình thế trọng địa, dẫn chuyển khó khăn, đường lương thực có thể đứt bất cứ lúc nào. Điều quan trọng nhất hiện giờ chính là cướp đoạt lương thực và tài nguyên của địch, bảo đảm cho quân ta có thể kháng chiến lâu dài. Sao càng ngày hành quân càng chậm vậy? Báo cáo quốc vương, trước mắt là một đầm lầy, nên làm cho quân ta hành quân chậm chạp. Chết thật, quốc vương, đầm lầy cũng giống như núi non, rừng rậm vậy, đều thuộc về bỉ địa, khó mà thông hành. Nơi này dễ bị mai phục, phải nhanh chóng vượt qua. Hạ lệnh toàn quân, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chúng ta chậm một bước rồi. Các ngươi đã bị bao vây. Mọi người phá vòng vây. Quốc vương đừng sợ. Khi bị địch bao vây, cái đó là di địa. Phải lập mưu kế để thoát vây. Chúng ta có thể làm thế này, thế này. Chúng tôi xin đầu hàng, xin đừng giết chúng tôi. Xin đừng giết chúng tôi. Tôn tử cũng có ngày bị bại trận sao? Các ngươi đã bị bọn ta bao vây lại rồi. Hiền Khánh, từ khi chiến tranh đã thắng lợi, có biết bao danh xưng trận địa và cách ứng phó được ngươi không ngừng nhắc đến, còn có những cái khác không? Theo những nguyên tắc dùng binh, có tản địa, cù địa, khinh địa, tranh địa, giao địa, trọng địa, bỉ địa, di địa, tử địa, vân vân gồm 9 loại. 9 loại địa hình này thường là danh xưng của hình thức chiến lược, được hình thành khi rời khỏi bản địa và chiến đấu tại địa phận của địch. Bây giờ thần sẽ giải thích 3 loại là giao địa, phù địa và tử địa. Địa hình quân ta có thể đi, mà quân địch cũng có thể đến, gọi là giao địa. Gặp giao địa thì cũng phải trước tiên chiếm lĩnh để cản trở kẻ địch, bảo đảm sự liên lạc với hậu phương của quân ta. Để chiếm lĩnh có thể khống chế hành động quân sự của các nước lân cận, gọi là phù địa. Tại cứ địa nên làm quen láng giềng, tác chiến nhanh chóng mới có thể sinh tồn. Nếu không thì có khả năng sẽ bị thất bại. Nó gọi là tử địa. Ở tử địa phải phòng vệ hết sức mình. Trong khi tác chiến diễn chinh, ngoài trừ cửu địa ra, còn có thứ gì cần phải chú ý nữa hay không? Chính sách cách ly cũng chính là khiến cho kẻ địch không thể lo trước lo sau được, khiến cho đại đội lớn và đại đội nhỏ của địch không thể liên kết, tự mình chiến đấu, không thể hỗ trợ cho nhau. Khi quân đội của họ bị phân tán, không thể tập trung, chủ lực không hợp với nhau được, thì tiến hành tấn công. Tướng lĩnh lãnh đạo phải khiến cho quân sĩ chung một tấm lòng, sinh tử có nhau, hỗ trợ cho nhau, giống như là rắn ở trên núi vậy. Đánh vào đầu nó, thì đuôi của nó sẽ đến cứu viện. Đánh vào đuôi nó, đầu sẽ đến tiếp ứng ngay. Đánh vào khúc giữa, đầu đuôi sẽ cùng đến cứu. Ta hiểu rồi. Thiên thứ 12, Hòa Công Thiên. Báo cáo đại dương, quân địch bỗng nhiên tấn công mạnh vào biên phòng phía bắc của chúng ta, và chửi ngài là thằng đại ngốc. Thật là ép người quá đáng. Lập tức hạ lệnh toàn quân tấn công. Quốc vương khoan đã, phàm đánh là phải thắng, chiếm là được. Cái nào không có lợi cho quốc gia thì không hành động. Không thể giành chiến thắng được thì không dùng binh. Không phải thật sự nguy hiểm thì không tác chiến. Quốc vương đừng vì một chút nóng giận mà động viên gây chiến. Tướng lĩnh cũng không vì nóng giận nhất thời mà gây chiến với địch. Phải phù hợp với lợi ích của quốc gia mới hành động. Không phù hợp với lợi ích thì dừng lại. Giận dữ có thể chuyển thành tin mừng. Phẫn nộ có thể chuyển thành vui vẻ. Thế nhưng quốc gia diệt vong thì sẽ không thể trở lại như cũ được. Người chết đi càng không thể sống lại. Vì vậy, một nhà vua thông minh và một tướng lĩnh kiệt xuất nhất định phải thận trọng dùng binh mới là đạo bảo vệ quốc gia. Theo nhà ngươi, chúng ta phải làm gì bây giờ? Vì thần cho rằng có thể dùng quảng công. Nói vậy nghĩa là sao? Phát động quả công phải chuẩn bị điều kiện nhất định, đồng thời công cụ dẫn trái cũng phải chuẩn bị thường xuyên. Cần phải lợi dụng thời cơ lúc khí hậu khô khan lâu ngày không mưa. Khi bắt đầu dẫn trái phải chọn ngày đang nổi gió. Quả công gồm có 5 loại. Thứ nhất là lửa đốt tướng quân binh sĩ địch, gọi là quả nhân. Thứ hai là lửa đốt lương thực dự trữ của quân địch, gọi là quả tích. Thứ ba là lửa đốt đồ chi diện của quân địch, gọi là quả trùng. Thứ tư là lửa đốt kho chứa các thứ cần thiết cho quân đội của kẻ địch, gọi là quả khố. Thứ năm, lợi dụng quả lực đánh sập đội ngũ của địch, gọi là quả trội. Chỉ biết đơn giản thế này thôi. Như vậy có đủ chưa? Vẫn chưa đủ. Còn phải dựa vào tình hình mà biến hóa sử dụng ngũ quả để không mất thời cơ, mang quân đi ứng phó. Khi lửa phát sinh trong trận địa của địch, phải lập tức lợi dụng thời cơ hỗn loạn lúc đó tấn công từ bên ngoài. Nếu như kẻ địch không có hiện tượng hỗn loạn thì sao? Nếu là như vậy thì có lẽ địch đã chuẩn bị từ trước, không nên ngang nhiên tấn công để tránh trúng kế của địch. Ta đã hiểu rồi, người cứ nói tiếp đi. Khi lửa đang cháy mạnh, nếu như có thể thừa cơ thì tấn công. Nếu kẻ địch có sự chuẩn bị hoặc có những hành động bất lợi gì thì phải ngưng ngay cuộc tấn công, tuyệt đối không được manh động. Nếu như phóng quả ở bên ngoài tiện hơn, như hướng gió, sức gió rất thích hợp, hoặc xung quanh quân địch có những vật chất dễ cháy, không cần đợi hoạt động của người nội ứng, có thể chọn thời cơ thích hợp phóng quả từ bên ngoài. Khi phóng quả mà gió nổi lên thì không được tấn công địch ở phía đường hướng gió. Phóng quả đi. Không nhìn thấy gì hết. Lửa cháy đến nơi rồi, chạy mau. Bởi vì ở ngược hướng gió, khói lửa mịt mù, vừa không nhìn rõ kẻ địch, ngược lại còn bị quả hoàng. Ngoài ra, ban ngày và ban đêm, không khí lưu thông khác nhau. Bây giờ gió đang thổi mạnh, phóng quả. Tại sao đột nhiên lại tắt rồi? Gió đêm nhiều, nhưng không lâu mà dễ mất. Buổi sáng gió thổi lâu hơn, lửa cần sức gió để phát huy tác dụng của nó. Quân lính cần quả lực để giúp tấn công. Cả ba kết hợp lại thì mới có thể phát huy mục đích của quả công. Bây giờ đang đúng là mùa khô. Phía Bắc là gió nhiều, và chỗ địch chiếm giữ xung quanh rất nhiều rừng cây. Cho nên người mới kiến nghị dùng quả công. Đúng vậy. Hãy chuẩn bị kỹ binh khí dùng quả công. Chúng ta chuẩn bị xuất binh. Dạ. Thiên thứ 13, dùng giáng thiên. Quốc vương cẩn thận. Tên của ta đâu rồi? Tên ở chỗ thần đây. Quốc vương, theo những nguồn tin đáng tin cậy, kẻ địch 3 ngày sau vào buổi tối sẽ tấn công nước ta. Chúng ta mau quay về chuẩn bị đi. Tại sao người lại biết kẻ địch sẽ phát động tấn công nước ta? Đó là do tin tức của gián điệp dùng tên để phóng cho thần. Gián điệp à? Thương phản tử sinh. Một quốc vương anh minh, một tướng lĩnh thông minh, lý do khi xuất binh là có thể chiến thắng kẻ thù, chính là biết trước được tình hình địch. Muốn hiểu được tình hình địch, quan trọng nhất chính là phải biết cách dùng gián điệp. gián điệp có năm loại vận dụng với nhau cùng lúc sẽ làm nước ta cao thâm khó đoán, quyền ảo giống như thần thoại vậy. Đây chính là pháp bảo quan trọng nhất của nguyên thủ quốc gia. Tương gián chính là lợi dụng đồng hương của kẻ địch hoặc dân bản địa làm gián điệp. Chú ơi, con về rồi đây. Là Tông à? Chú à, gần đây chú vẫn khỏe chứ? Khỏe. Đừng nói nữa, nhà vua năm nào cũng tăng tô thuế, lại trứng triệu hàng vạn thanh niên trẻ tu sửa thành quách, thật đúng là làm khổ dân chúng quá. Thật vậy sao? Chú à, gần đây trong nước có xảy ra chuyện gì lớn không? Phản gián chính là lợi dụng hoặc mua chuộc gián điệp của địch để làm việc cho mình. Bây giờ ta cho ngươi hai con đường để lựa chọn. Thứ nhất, nhận lấy số vàng này, thu thập tình báo quân sự nước ngươi giúp cho ta. Thứ hai, lấy cái đầu của ngươi, vĩnh viễn không thể ra khỏi đây được. Tự gián, đó là lợi dụng gián điệp của ta, đưa tình báo giả cho địch, hoặc những người phụng mệnh đến nước địch công tác không hẹn ngày về. Còn chết ta cũng không nói. Các ngươi đừng giết ta. Nếu như hắn đã không nói, vậy thì xin gián chính là phái gián điệp tìm hiểu tình hình địch xong rồi về nước bẩm báo lại. Chúng ta khi nào sẽ xuất binh vậy? Theo ý của đại dương thì có lẽ là sáng sớm ngày mai. Không phải chứ, sao nhanh vậy? Có gian tế kìa, có gian tế. Mọi người mau bắt lấy hắn đi, mau bắt gian tế đi. Nhanh lên, chạy đi đâu mất rồi? Báo cáo tướng quân, kẻ địch vừa sáng sớm ngày mai sẽ phát động tổng tiến công chúng ta. Làm tốt lắm, bổn tướng quân sẽ có trọng thưởng cho ngươi. Tại sao chỉ có bốn người vậy? Chẳng phải ngươi nói là có năm loại sao? Đại dương, gần đây ngày mệt như vậy, hay là chúng ta nghỉ ngơi vài ngày đi, tôi sẽ đưa ngài đi. Nội gián chính là lợi dụng quan lại nước địch làm gián điệp. Vất vả rồi. Ngươi đúng là cứu tinh của quả nhân. Sự an nguy của quốc gia dựa vào ngươi đó. Anh hùng xuất sắc của nước Triệu. Tiểu đội gián điệp thứ hai xuất phát đi. Cố lên. Dạ. Tại sao Hiền Khanh lại tiêu tốn quá nhiều tiền như thế này để cho gián điệp? Gián điệp đều phải liều cả mạng sống của mình, do thám tình báo có lợi cho nước ta, cho nên phải tưởng thưởng thù lao cho họ bằng vàng và lộc hậu. Đây chính là một điều trong yếu lĩnh vận dụng gián điệp. Nói cũng đúng lắm. Vậy còn chuyện gì phải chú ý nữa hay không? Còn phải thân thiết yêu quý họ, giống như những gì bệ hạ vừa làm. Ngoại trừ các đối xử với gián điệp như trên, phẩm chất của người sử dụng gián điệp cũng cực kỳ quan trọng. Mau nói ta nghe xem, để xem ta có cái tố chất như vậy hay không. Những tướng lĩnh không có tài trí hơn người không được dùng gián điệp. Không phải là người đại nhân đại nghĩa không được sai khiến gián điệp. Người không có thủ đoạn thông minh, tâm trí tỉ mỉ không thể phân biệt sự đúng sai tình báo của gián điệp. Những đặc trưng này ta đều có cả. Ngoài ra, không có việc gì cần bảo vệ bí mật nghiêm ngặt bằng việc của gián điệp. Khi mưu kế dùng gián điệp chưa thi hành mà đã bị lộ ra, gián điệp và người tiết lộ đều phải xử tử. Đúng rồi, ta nghĩ lại khi nãy, tại sao phong bì ngươi cho người phản gián đặc biệt to hơn? Bởi vì khi vận dụng năm loại gián điệp này, quan trọng nhất chính là phản gián. có trợ giúp của phản gián, bồi dưỡng thêm hương gián, nội gián và lợi dụng tự gián tạo ra tình báo giả cho quân địch. Cuối cùng lợi dụng sinh gián để báo cáo định kỳ, cho nên không thể không ưu đãi đặc biệt cho phản gián. À, thì ra là như vậy. Vậy là ta hiểu rồi. Xông lên! Ở trước mặt kìa, mọi người xông lên! Xông lên! Bị bao vây rồi, tại sao lại như vậy? Không phải mới tiên đoán là chúng ta thắng chắc sao? Đúng vậy, trước khi xuất phát chúng ta cũng vừa cúng bái xong mà. Không hiểu tình hình địch mà căn cứ vào việc mê tín, tin vào quỷ thần và bói toán chiêm tinh, tất nhiên sẽ bị thất bại mà thôi.